cái đó thì má bị bay thì con có một lần ở nhà cũng xong con thiền ở đó thì trong lúc trước thiền thì con thấy thì nhất hai bàn tay nó bóp cổ con thì lúc đó con đỡ được không thể làm đỡ được nữa muốn niệm cũng được nữa thì con người con tự nhiên luôn lên thì thầy gặp trường hợp như vậy thì làm sao để con
cái đó là anh sẽ làm xả liền làm chiếu minh hay là lại người ta giang liền không còn nữa. Anh xả ra làm chiếu minh cái rồi cái anh quỳ lại anh lại năm chục lại nữa không còn nữa định tiêu hết.
Cảm thấy thầy khi đó con xả xong thì con người cũng rung lên
rồi cứ xả làm chiếu minh rồi cái thì lại năm chục lại là nó xuất ra trục cứ ra liền không còn nữa. Anh thử thử làm đi đừng đặt cái vấn đề nhờ ơn trên mình ơn trên có thật sự có nơi có chỗ chúng ta đã đến đó đảnh lễ không bao giờ bị nhận.
Trước hết do cái tham,
có người tu thời gian rồi bệnh rồi bỏ rồi không có chịu trị. Bởi vì sao? Nó cũng tham. Con ma lừa biến chiếm cơ tạng nó rồi, nó uống chi thuốc sướng hành chi cho khổ, mà nó không biết nó là cấu trúc từ siêu nhiên và cơ tạng nó là từ tự nhiên thể hiện ở trên mặt đất này nó không hiểu. Cho nên con người còn vô bụi tâm tối ở chỗ đó, là không hiểu được, không hiểu được giá trị của chính mình và nguyên năng của mình và sự sống hiện tại của mình liên hệ với các càn khôn vũ trụ và tưởng là ta đây nhờ nhiên thuốc là hết rồi. Không phải, nhờ ý chí. Cho nên bác sĩ trị bệnh chỉ dẫn thứ thuốc nào, chống những thứ thuốc nào và thứ đơn nào được làm ai một cái chỗ đau đớn vậy thôi. Chứ bác sĩ không có trị tâm bệnh. Mà chính hành giả là người trị bệnh 60% mà không hiểu rõ nguyên lý do đâu đến đây rồi sẽ về đâu, thì tự nhiên họ không mất cái ý chí đó. Họ nói ồ để chờ phép lạ, trời Phật cứu tôi vì có cái gì cứu. Vì con ma lừa biến nó chiếm rồi, nó bắt ăn, bắt ngủ, bắt ý lại. Mất cơ sở làm chủ của chính mình, thành ra không quyết định được mọi sự việc, thành ra bị kẹt ở chỗ đó. Cho nên mỗi người tu phải có ý chí. Cho nên người có ý chí chọn tu vô vi rồi, bây giờ có lấy búa tạ đập nó cũng tu. Còn người không phải có ý chí, không có khả năng dũng di theo vô vi thì có lạy nó cũng không tu. Cái đó không nên phiền tâm về những người đó. Mình trợ duyên gặp được lúc nào mình nói cho họ nghe, họ ý thức được, họ học, họ là hành, giao cuộc báo cho họ, họ làm chủ để được phát triển tâm linh là một nghề suốt kiếp của họ, từ đời đời kiếp kiếp họ được phát triển, đó là một nghề chuyên môn cho chính họ mà họ không học được không. Mình đâu có phải đi cầu cận người ta tham gia cho đông rồi để gây lộn đâu, không, để lo đâu, không. Mọi người có cái cơ duyên và thấy rõ cái đường lối của chính mình, hữu ích cho chính mình, gia căn mình, nhân loại, để đền đáp những công ơn của nhân loại đang hỗ trợ cho tâm lãnh thân của chúng ta hiện tại, thì chúng ta phải mưa cái pháp này tu, nó mới xứng đáng là con người trên mặt đất. Còn nếu họ không muốn làm những vị trí đó, họ muốn sống nghĩ lại, sống tha lực, phiền muộn trên trời bạc, phiền muộn chúa, phiền muộn đủ thứ hết. Nhưng mà rốt cuộc họ gạt hái sự phiền muộn tâm tối, rồi họ phải đi xuống địa ngục học một khóa học nặng hơn, đau đớn hơn, hành hạ hơn, đánh như đánh trâu họ mới chịu tiến tới. Thì lúc đó mình đâu có cách nào hết, cái khóa họ đang chọn. Họ muốn đi ở trong con đường đó thì để họ đi, còn họ không muốn đi thì họ phải tự giải thoát bằng một phương pháp mình đã thực hành và mình đạt được tới đâu mình nói tới đó, chỉ có bao nhiêu thôi, không nên bận tâm. Còn không có nhân cho đó là bản đạo, là con người chịu tu hay là không. Còn những người mà thực hành trong cái nguyên lý giải thoát thì người đó ý chí giải thoát và toàn tâm thức của họ giải thoát, người đó mới đứng xứng đáng là bản đạo của vô vi. Còn người đi nửa đường bỏ và phán trách, những người đó họ phải học cái bài nặng hơn. Chúng ta thấy rõ ràng đi tới đó rồi lui về con đường tăng tối thì phải sát kiệt, mà học khổ hơn rồi họ cũng thích, nhưng mà sẽ chậm qua nhiều nguyên khác họ mới tương ngộ với chúng ta được. Cho nên cuộc hành diễn tâm thức cứ giữ cái đoạn đường đã đi và tâm độ, ai hỏi ai cần tới mình chỉ nói sự thật bao nhiêu câu chuyện là thôi, không có thêm không có bớt. Tôi hồi trước như thế này mà bây giờ tôi được như thế này, tôi chỉ nói bao nhiêu đó để cứu những người họ đang kẹt những cái tình trạng đó, nhưng mà giúp cho họ thấy rõ rằng tôi không bao giờ phản cách với tôi nữa, và tôi chỉ nắm con đường đó để tôi đi tới. Tôi đây là cuộc yêu mơn khai thác tôi và mở tâm trí cho chính tôi, và tâm trí tôi không mở thì hầm nó chỉ cứu độ chúng sanh, nó dốc ôm lấy trước người khác đập đi đập lại, không thực hành được cái gì, tự kẹt và tự chung sống với chính mình thôi. Còn những người thực hành là khác, mặt mũi khác, tâm tư khác, trình độ khác, mỗi năm mỗi tiến triển, mỗi giờ mỗi phát huy những cái tinh thần thanh nhẹ và để sống chung hòa bình với cả các khu vũ trụ, cho mình sống với cá nhân và một số người nhỏ, không bao giờ nghĩ đến người đâu.
Thầy có nói qua về những cái nạn sắp tới, thì thầy nói rõ không?
cái nạn là một chuyện của cả vũ trụ. Bây giờ chúng ta gom lại cơ tạng con người, nếu con người hút thuốc nhiều, nhậu nhẹt nhiều thì cái gì bệnh? Khỏi gan sẽ bệnh. Mà cái vũ trụ này chất đốt càng ngày càng nhiều thì cái vũ trụ sẽ đi đến đâu? Nó cũng hư khỏi, nó sẽ lún những cái màn mà che và để cho nguyên khí được điều hòa trong vũ trụ này, nó phải chênh lệch. Đó là bắt buộc, trước con mắt con người đã thấy. Và con người với con người không thấy rõ nhiệm vụ của con người đối với vũ trụ, cứ nghĩ chuyện sát phạt lẫn nhau, ganh tị lẫn nhau, thì cái luồng chân khí mà nó đem xuống thế gian biến thành tà khí, chống chọi lẫn nhau, cái này nhóm nọ sát phạt lẫn nhau, rốt cuộc không có kết quả đâu, thì nó sanh thành ra cái gì? Một khóm, một nhóm u tối. Mà u tối đó, sự biến động của u tối thì nó sẽ làm cho thời tiết không yên ổn, thì những cái nạn hồng thủy nó sẽ xảy tới. Và bữa nay chúng ta ngồi yên vui, ngày mai lột chết mặt mà không biết cách nào giải tỏa. Cho nên vô vị luôn luôn kêu gọi hướng nguyên trung tâm Bồ Đạo và lo niệm Phật để tìm con đường giải thoát trong giờ phút lông chung không biết lúc nào. Bởi càng ngày càng văn minh thì sự chết chóc nó càng nhanh chóng. Chúng ta thấy những vị thảo cổ đã tìm ra được những mảnh đất, những cái chỗ kia mà trước kia một thời huy hoàng của mặt đất đó mà bây giờ tiêu không còn cái gì hết. Rồi tìm tàn những đất dụng xi măng, dụng những cái đồ mà em vỡ bể để đầy được đó, rồi đem ra truy nghiệm là bao nhiêu ngàn năm. Thì chúng ta thấy rằng một ngày nào chúng ta phải bước vào cảnh đó. Mà mình đi bằng cách nào? Nếu cảnh đó nó xảy ra, đi bằng cách nào? Đi bằng chân hồn. Mà chúng ta không có tâm để xây dựng cái chân tâm thì làm sao chúng ta có cái chân hồn mà để giải thoát, để đổ bồ lên cho thanh nhẹ? Cho nên lúc nào tôi cũng kêu gọi trung tâm Bồ Đạo. Giờ phút lâm chung đi ra bằng đó, bằng cái nẻo đó mới là nẻo thoát. Trầm nháy mắt thì các bạn sẽ có cơ hội đổ bồ lên cho thanh nhẹ. Thì từ bao nhiêu kiếp các bạn tu chưa thâm tịnh, từ bao nhiêu kiếp rồi bây giờ các bạn hiểu rõ cái đường tu của vô vi và hiểu rõ cái tật tự trong cơ tạng của chính mình và khối óc của chính mình, chứ còn không còn sự mơ ảo mê tín nữa. Thời đại thời điểm văn minh này nó chỉ rõ ra cái chân tướng của các bạn, chỉ rõ cái tổ chức trong cái tiểu thiên địa của các bạn để các bạn nắm lại trật tự quân bình, thì lúc đó nhẹ là về trời mà nặng ở lại mặt đất.
Thầy, chúng ta nói cái đất sau này sẽ đổi trụ của tại gì không
nè? Thì đương nhiên cũng là vì cái lý do đó nó phải đổi. Trên lệch quá nhiều, phải có sự cuộc thay đổi. Và đã thức hành và tôi thấy tôi sung sướng khi tôi đổi được đồng đức mã trở về đồng đô la Việt của học cấp ở trong tâm tôi đó. Cho nên anh làm phước anh thấy vui không? Vui không? À, mấy bữa nay thấy vui không? Làm như thằng quan tâm không? Là ai thả tiền cho anh mà anh vui?
Ông Phật có tiền.
Và tiền đó không bao giờ mất. Và những cái kỷ niệm thanh nhẹ đó anh không bao giờ mất. Sự sáng suốt đó nó sẽ vun bồi cho càng ngày càng sáng suốt. Anh thấy thảnh hiểu những càng không vũ trụ. Tôi đã làm những việc mọi người không chỉ làm, tôi làm. Tôi hưởng thật đến những cái tôi với thực tâm của tôi mà thôi. Thì tôi hưởng đồng đô la nó có mãi mãi thôi. Tôi đi.
Không,
chuyện thật, cái người làm việc đó là được chiếu ban như vậy. Thì tôi nói cho nghe điều gì thôi.
Kính thưa thầy, bây giờ thì coi thứ hai. Còn cái này thì có vẻ đời một chút, nhưng mà cũng có trong cái tâm đạo mà đi ra. Thầy thường nói rằng là những người tu vô vi chúng ta đó, nếu mà có càng nhiều người tu chừng nào á, thì cái cộng nghiệp của nhân quả có thể càng giảm bớt từng đấy. Thì
đương nhiên, bởi vì một người tu vô vi nó giải tỏa tới ba cõi. Mà trong ba cõi với sự thực hành của hành giả là ảnh hưởng cả ba cõi. Mà thực chất là gì? Những cái gì quan trọng hơn? Những âm binh nó phá bắt vũ trụ, phá bắt thế gian, phá bắt luôn cả âm phủ, nếu không nó có khả năng. Thì chúng ta là người gì? Người để cho nó thức tâm và nó trở về vị trí của chính nó. Thì những người, những luồng điểm đó nó đến với chúng ta vẫn vạch cho nó thấy rõ là đường điểm nó như vậy, thì mọi người trở về đi. Thì cái vũ trụ từ cái động loạn nó biến trở lại thanh tịnh và liên hệ với ba người sống ngôi sao thiên cơ, thực hiện thực chất toàn độ chúng sanh, không phải một mình hành giả. Nhưng mà hành giả làm được thì những ngôi sao trên trời cũng quan chiếu quan hỷ và liên hệ với chúng ta để làm việc ngay lẫn đêm từng giây phút khắc, chứ không phải tu cái này là làm cái chuyện nhỏ đâu. Nó khoa học quyền bí, tiến bộ vô cùng và thanh nhẹ vô cùng, trở về với thực chất của cả càn khôn vũ trụ, cả khối tâm linh mà mình đang ngự đây, và tất cả đều phát triển. Cho nên một người tu mà quyết tâm đi đúng đường nó quý hơn một người một triệu người tu nói lý thuyết và không thể thành đạt được chút xíu nào, điều làm qua ngủ phá hư cả vũ trụ đó sẽ không đóng góp cho vũ trụ. Nó lai vãng vì mình có người tu thì nó đi như vậy. không có dọa, nó đi qua như này. Nó dọa nó tới rồi hút cái hào quang của mình, nó không có gì hết. Có tu thiền người nào cũng có hào quang, có hào quang thì quỷ nó nhập rồi.
Và cái thứ hai nữa, khi năm trước thì con có thưa với thầy là sao mà con tu dạo này sao cũng nóng quá, nóng đến cái độ con cứ phải là ăn năn hối hận nóng vậy. Là thứ nhất là đối với chồng con, mấy chục năm không bao giờ con có những cái hành động hay là những cái cử chỉ mà hỗn hào sắc sự với chồng, nhưng mà sau năm ngoái là con dữ lắm, mà nó con kéo dài đến mấy tháng sau thì có một lần, nghĩa là khi mà anh nói một cái thì nó giống như là cái điện mà đó, đặng khi anh nói là đặng con giật điện. Nhưng mà trong con có hai con người, con thấy rõ ràng một con người tức đen thảo một con người trong con nó ngồi coi con người mình đó, nói như vậy là ổn, làm như vậy là sai, nhưng mà con vẫn không có kiềm chế được cái con người gì mà dơ nhảy của mình. Thì khi con nói xong thì con chạy cũng nổi đâu đâu mấy lần như vậy. Thì đằng sau phụ thì con hết khóc nổi, tại vì mình xin lỗi mãi mà mình cứ khóc hoài không được, thì con xin lỗi con. Và đồng thời trước mặt tất cả các con nói rằng mẹ đã làm cho các con một cái hình ảnh xấu, các con muốn rằng em đã làm cho anh, đem đến cho anh sự không vui, thì con xin lỗi. Thì một thời một thời gian như vậy thì nó bớt, thì tự nhiên tối con thiền thì con thấy con đã còn ngồi thiền á, thì con thấy con và sau đó hiện ngay trước mặt con á là con, và lúc đó con là một vị Phật. Cái này thì nó có lẽ là nó hơi làm đàng hoàng, mà con thấy là một vị Phật trước mặt con đối diện với con, thì con nói thật đó, thật là vậy đó. Phật là thanh tịnh, Phật là nhẫn nhục chịu đựng, bình thản trước tất cả mọi chuyện. Tại sao mà con cứ nói là con sẽ bình thản mà con không bình thản được? Thì bây giờ nó, mình làm Phật đó, mình phải làm như vậy đó. Thì con nghĩ con đang là được giáo dục, chứ không phải là con muốn là không phải con đó là con cho con làm Phật, nhưng mà con còn được giáo dục. Thì từ đó con được trong khoảng độ tuần lễ, con thấy mình an tâm nhẹ nhàng, con thấy mình như là được một cái ơn trên ban phước cho con cái an lạc. Con nhìn đâu con có thấy được sự thương yêu của tất cả. Thì không được mấy ngày đâu, thì là bắt đầu đó, khi ai nó mới nói gì con một cái hét một cái điều to, hét xong cái đó là con phồng mắt cả đôi mắt lên, thì tự nhiên nó có bao nhiêu cái độ lỗi nó đến với con. Một con đó mới là một mình con thôi, con quỳ xuống con nói với mình, nhưng mà nói với thầy con tạ tội với thầy bao nhiêu tiếng yêu thì trợ lỗi nhưng chưa được trả xuống con, mà con đã hứa được bao nhiêu lần con không phụ lòng tình yêu của thầy, nhưng mà con cứ phạm mãi. Cho đến hôm nay thì hình như là nó bớt đi, con được dạy thật là nhiều, con thấy hình như là đâu con cũng được dạy. Có một lần có một hôm nữa con đang ngồi xuống áo quần, tự nhiên trời mưa trời giông, con đã làm cho cha buồn, làm cho mẹ khổ rồi đó. Nước mưa nó bắt đầu nó đánh vào, thì con thấy kia cha khóc rồi, thế là con khóc, thì nước mưa nó càng nhiều thì nó khổ, thì con thấy nước mắt thầy nó càng hòa rồi, thì con khóc rồi con ăn năn con hối lỗi, con cảm thấy mình tội lỗi nhiều, nhưng mà hình như là sau cái lần trước đó con thấy tâm mình được bình lặng, con biết làm cho chồng con khổ nữa, con thấy con vui vẻ như thế. Rồi bây giờ con vui quá, con thấy con nhiều khi như bà già mà đã cô cười đùa không giỡn mà con quên mất con cũng có hai bị tật. Thành ra con thích giỡn các bạn đạo của con thương yêu các bạn giống như là tình thương của thịt của con đến với các bạn với một cái tâm thật, một tình cảm trong sáng chân thành, và con thương yêu các bạn. Hôm nay con lên đây trước thầy chứng giám, trước tất cả các bạn, con cúi đầu xin lỗi, xin nhận lại công tâm. Nếu mà lỡ khi con cúi tập 7 tập 3 con có làm như các bạn muốn thì đó là chẳng qua là vì sự vụ nghề của con. Con cũng là người mới được tạo, anh chỉ như con sẽ không tránh khỏi những cái lỗi lầm. Thành ra nếu mà các bạn có buồn thì đây cũng là một cái dịp để cho con xin lỗi. Con cũng xin lỗi thầy, thầy thương chúng con nhiều lắm, nhưng chỉ vì con vẫn còn tìm về lắm. Chúng con nguyện, năm quá con nguyện thôi, năm nay chúng con xin nguyện nữa, là nguyện sẽ cố gắng mãi để bao giờ đem được một cái gì đó an vui đến với thầy.
Đến hôm qua chị Thuận nói nãy giờ các bạn thấy gì chưa? Khó lắm, đã nhiễm lý đạo và thực hành và khai phát tâm đạo, lý đời các tâm đạo khác. Nhiều khi giữa vợ chồng có tội lỗi, có sai lầm, mở miệng xin lỗi anh, nhưng mà trong tâm đạo nó chưa phát triển. Và lúc tâm đạo nó phát triển rồi là đi rất gấp rút. Tâm đạo phát triển nó phải vượt qua quỷ môn quan, và vượt qua quỷ môn quan thì lúc đó nó phải bực. Nhiều khi nó ăn nói sẵn sắc trong đó, nhưng mà cái nói đó rồi nó mới hồi trở lại, thì nó có cơ hội tâm và nó vun bồi cái tâm đạo nó tiến lên. Cho nên người nào phải qua cái giai đoạn thấy mình như là nặng như ác độc, nhưng mà không phải. Nếu mà nó không có vượt cái quả tâm lên, nó không có vượt qua quỷ môn quan được, cho nên nó vượt qua quỷ môn quan rồi ăn năn hối cải, lúc đó cái tâm đạo nó vượt, tâm đạo nó càng vượt càng thương chúng sanh, nó càng thấy rằng cái hạnh tu, cái hạnh bồ tát chính trong nó còn không đi đâu được, thì lúc đó nó mới đều thể hiện cái lý chân thật, vui cười như đứa trẻ. Vì tại sao nó lại vui cười như đứa trẻ? Nó hồi sinh như đứa bé trên thiên đàng. Trước kia nó giáng lâm xuống thế gian thì nó vui hòa với cha mẹ, rồi bây giờ nó đi ngược vào, nó trở lại là nghịch tử trở về thiên đàng, thì lên lên ngược lại, nó là một đứa trẻ vui vui rồi. Cho nên như ngày hôm nay tôi nói là tôi là bế tắc cho các bạn thưởng thức và thấy rõ rằng chúng ta trở về cái cũ của chúng ta là một đứa bé của thiên đàng, chứ không phải là người già nua của tại thế mà có thể ôm lên thiên đàng sử dụng. Nó là thuộc về loại thanh nhẹ mà không dùng cái quả tâm khai quá bộ đầu thì không bao giờ tiến lên như chỗ ra được. Thì chúng ta tiến lên cái chỗ đó thì an vui, rồi vui giỡn với mọi người, là đem cái từ quan cho mọi người, chứ không phải là phá thách vui đùa. Nhưng mà người vui đùa một lần là họ nhớ mình một lần, càng vui đùa càng thì họ càng nhớ mình, chứ không có ghét mình đâu. Đừng có lo vấn đề đó, lo tu đi để trở về với thanh nhẹ, rồi mới thấy các cõi từ trượt tới thanh, từ động tới tịnh. Thì lúc đó cái lời nói của mình nói một câu là nói cho tất cả, không phải nói cho riêng một người nào, thì cái quả đạo nó đang ở. Cho nên mọi người cũng phải đi như vậy, chị tu được đi như vậy. Một ngày nào rồi tới ổng cũng nói như vậy, rồi ổng mới mở lên lắp được tình thế như vậy, thì mọi người cũng phải có cơ hội như vậy. Tu được không đi, đi trong thực chất đổi tánh trở lại, phát triển đó là sửa chữa, sửa chữa hết, mà để đối diện với tất cả những cảnh của cả vũ trụ, cho không phải đến chuyện ở trong nhà gia đình thì chuyện thương nữa, qua là chuyện thương dẫn đó bỏ đó rồi phát triển cho không có gì đau khổ. Nhưng mà cái trực diện của thiên cơ là mình phải chuyện thương xe up một cuộc thay đổi của thiên cơ là một chuyện xé óc của người não. Cho nên phải tinh quê mới hiểu được cái thiên cơ. Có nhiều người mới chút sáng suốt mà ta làm này làm kia làm nọ sinh nhân tùm tùm kẹt, nó cũng bị đoá hết cho nó phát triển được. Cho nên hiểu được cái cơ tầm phát triển từ thế gian xuống học ô trường lắm được trở về thanh nhẹ, thì nó mới trở về cái nền tảng thương yêu, nó mới bước vào cái mầm mống thương yêu rõ rệt và hướng về đại thanh tịnh. Thì càng ngày nó càng được mở trí tâm thanh nhẹ, dũng trí nó càng ngày càng đầy, sau lúc đó nó tham đi nhập định bất cứ lúc nào và bất cứ ở góc nào, không còn sợ chỗ trường và không cần phải đi tìm cái thanh, chỗ nào nó cũng trụ vì nó đã biết hướng thẳng về trung tâm sinh mệnh thành không vũ trụ và tiến qua vượt qua khỏi cái tầm mức đó thì lúc nào cũng không lo. Đó là lúc tiến của mình, lo thì cái biến đời nó hay chắc nó nói tại sao tôi không biết trời không phải vì cái quả tâm nó vượt, nó phải đặt được làm việc rồi nó mới thích. Đó là học, bài học của đạo là phải trực tiếp, không phải chuyển gì hết, không phải tâm tư, nhưng mà chân lý là chân lý. Khoa học về nguyên lý nó biến từ giới này tới giới nọ, rồi nó định, nó dòm lại, nó thấy tất cả ôn những cái bài và bước đường nó đi từ bao nhiêu nghìn năm nay có đâu này, có dấu vết không, có trôi chảy không.
Tiếp theo với trường hợp của chị Ngọc Dân, thì vừa qua trường hợp của tôi cũng tương tự, thì thầy diễn giải là cái sự chịu của quả tâm thì phải trải qua, thì xin thầy giải đáp là trải qua nhiều lần, một lần thì con tập có cái hoàn cảnh
như vậy. Đó, nó phải nhiều lần như vậy mà qua nhiều lần thử thách, mà thử thách cái lúc mình thức tâm, khi mà nó xảy ra cái vụ đó mình ăn năn, mình đối diện với người nào mà mình thấy rằng cái đó bất lợi thì mình phải hạ mình xuống chút, mà vẫn hạ mình chút để cho nó êm dịu trong gia đình, rồi cái đường tu nó phải tự nhiên nó rút lên như vậy, nó lên nhanh chừng nào trụ chừng nào thì nó nhanh chừng đấy. Vừa nói một câu là thấy rồi, tôi thấy rõ này, thì nó kích bát rồi, thấy không? Thì bây giờ khi mà lúc đó bực cho nó muốn chấm đó, nó hiểu nó muốn chấm đó là trình độ còn thấp, cũng phải làm cái điều đó, nhưng rồi một thời gian nó trụ rồi thay đổi thường tội nghiệp, tôi phải ban tình thương cho nó, phóng cái từ ban cho nó. Và nếu tôi chưa đủ khả năng, tôi dùng cái trí tuệ nam mô như là phóng tình và xoa điều đó thôi, để thực hành, để thấy rằng học từ bi và thực hiện từ bi trong diễn giới thành định, không phải lý luận của đâu mà làm mẫu ai biết giúp người ta không ai, có thể thăm người này người nọ giúp người này người kia mà không ai biết. Đó. Rồi người nào thanh nhẹ thở cảm thấy ọ, tôi đã gặp, tôi đã nghe tiếng của ông rõ ràng, thấy hình bóng của ông rồi, thì lúc đó mình cũng phủ nhận cho không có nên nhận, nhận là họ mê tín, họ ý lại đó mình, rồi họ bỏ họ và để cho họ tư thức tu lên, đi lên nữa, đi lên nữa, càng đi càng xa thì họ mới là đi về tự chủ, lúc đó họ mới tiếp tay với chúng ta và thật sự tâm độ chúng sanh, họ xây dựng dũng chí yên ngang đứng giữa vũ trụ xuất phát thì tất cả mọi người biết không có sự lao, không có sự vũ trụ vui vẻ đảm đạo xây trao đổi ra đời. À, nhưng mà phải qua những khóa đó, không qua những khóa đó làm sao nung nấu thành một cái dũng chí thanh tịnh ở chỗ nào. Rốt cuộc mà bồng bột như vậy thì qua sự bồng bột la lô ồn ào như vậy được thế nào, phải lui về thanh tịnh không? Thì khi lui về thanh tịnh chúng ta thấy có thành quả, mà thành quả đó chúng ta phải vung bồi nhiều lần cái thanh tịnh nó mới bành trướng ra, rồi nó mới hấp thụ, nó học được cái nguyên những thanh quang của vũ trụ của Đức Phật, học từ bi và thực hiện. giai đoạn đó phải như vậy, mà nhưng còn ma quỷ nữa. Chuyện đó cảm tâm mình nó đầy đủ hết, không có thiếu ma quỷ, không có giai đoạn nào hết. Vô lễ và nó án lượng bước tiến của chủ nhân học. Cho nên nhiều khi nó bọc khởi những cái cá tính xấu xí đó là mình dung túng dụng tâm trầm và không có giáo dục dụng tâm trầm, cho nên nó bọc khởi bất cứ lúc nào. Cho nên tôi khuyên các bạn nào có thì giờ nghe băng A Di Đà rồi đã giảng ở đâu, có thì giờ nghe cũng bằng những chú ký mà tôi đã đọc, và trong đó cộng với cái luận điểm của tôi để cho mọi người thực tâm có thể rõ được đi hơn.
Dạ thì con được biết là khi mình Phật thì trụ được cái Di Đà trên đỉnh đầu. Như vậy thì khi tụ tâm trên đỉnh đầu như vậy là lục căn lục trần và lục nghiệp thì anh là sao?
Còn cái ý mình phải truyền cho họ lục căn lục trần phải tâm những cái chúng nhau. Linh của ta đưa là các linh phải là thì nó âm thét rồi đó. Rồi ban ngày những gia can này khi khi nợ quét dọn bắt nó làm như vậy đó, bắt nó làm nhiều chừng nào sớm thức tâm mà nó dập được ai, đừng để đừng có sai như này được, việc mình làm bắt nó làm cho phải mình làm đúng như ông là sự sát mà điều khiển cái cơ tạng này phải là nó tin, để nó ngồi nó đầu rỉ nó không tin, nghe băng giảng cũng vậy, bắt nó lại nó băng giảng như vậy, bây giờ các người có làm được không? Hỏi thét rồi nghe nó nói rõ ràng, đúng giờ nó không phun, đúng giờ nó ra nó không, tương đăng trả quả đàng hoàng là những trong giờ không phun, chứ không phải là một bên mình tôi bắt nó phải làm đúng giờ phải làm đó, thì nó mới đi vào đất được. Còn nhiều người mà tu cứ tu rồi nghe nghe cho xui cho khỏe rồi nằm ngủ khò khò đó là không bao giờ phát triển đẹp cùng đó. Nghe để phân tích, nghe để thấy cái ý của người trước đã ảnh, đã đạt cái chỗ nào, và người ta đang điều khiển cơ tạng, người ta đang làm bằng việc cho trong tiểu thiên địa, mà trong một việc thì tất cả mọi người thành là phương cảnh. Tại sao mình không mở cái, những cái khóa đó để giáo dục của căn đồng trầm, đặt em của mình ở trong cơ tạng, và để cho nó đồng thân, đồng thân tương ứng, đồng khí tương cầu, chúng ta nói. Và nó quá tàn tương lai cho bây giờ nó không phải à, thì lần nó xây dựng nó tiến tâm nó càng tiến thì mình thấy cả một khối linh căn trong cơ tạng của mình, từ đó mình đứng yên ngang giữa vũ trụ, mình mới xuất phát được ma tấn công, quỷ tấn công, tiên phật đâu cũng phá mình hết, thử thách mình là mình thương yêu mình để trong mình yêu. Sự tự thách đó là mầm mống của sự thương yêu tận độ chúng sanh, mình mới có cơ hội nhân được sự thách đó và mình sẽ tiến cho
mình. Xin cảm ơn thầy. Kính thưa chư vị, từ ngày con theo pháp Vô Vi đến chúng ta học từ lúc theo pháp Vô Vi đến ngày con đã theo dõi khá đầy đủ những phẩm giảng của thầy, thì con nhận thấy rằng rất nhiều bạn đạo hỏi thầy về thiên cơ, nhưng mà bao giờ thầy cũng từ chối. Thầy đã xác nhận rằng thầy nhận lãnh với cha trời một nhiệm vụ là thức tâm chúng sanh để hướng dẫn chúng sanh về nguồn cội. Nói về thiên cơ, thầy cho biết Đức Công Tư đã nói, nhiều vị tiên tri đã nói, và thầy cũng luôn luôn xác nhận thầy không nói được tiên tri. Nhưng mà vừa rồi đây, qua những cuốn băng ghi âm về chuyến du thuyết của thầy tại Vũ Châu và tại Á Châu trước khi Đại hội Lâm Vân khai mạc, và ngay tại Đại hội Lâm Vân thì chúng con được nghe thầy đã nói về thiên cơ, rằng năm 1993 chúng ta sẽ có cơ hội về Việt Nam. Bởi vì lúc bây giờ Việt Nam không còn là Việt Nam như bây giờ, mà Việt Nam có đầy đủ những điều kiện để chúng ta về. Thì cái câu hỏi thôi đặt ra là phải chăng hôm nay thầy còn nhận thêm nhiều vụ mới là nói về thiên cơ, hay chẳng qua chỉ là một câu mà thầy hướng dẫn cho tâm hồn, cho trí tuệ của những người muốn có tâm hồn để trở về nước sau một thời gian lâu dài đã đau khổ tại các quốc gia họ tị nạn.
Nhưng thiên cơ tôi nói là để cho mọi người thức tâm mà thấy rõ thiên cơ. Thiên cơ không phải là một gì đó làm được tất cả mọi người có thể nào. Cho nên hôm qua tôi đã giảng rõ về thiên cơ, con người là tiến hóa như vậy rồi nó sẽ tổ hợp, nó sẽ xuất ra 50 độ hạ. Thì những người đó mới là thật sự được mọi người mới cảm và làm rõ cho người toàn dân tây nghe cái chuyện xây dựng bất chiến từ như là ở đây ở xứ Việt Nam. Cái đó Thánh Hiền đã nói từ lâu, và những vị thánh nhân sắp xuống Việt Nam đây đã nói ra ở trên trực thiện thế giới, và có những cuộc họp của 18 quốc gia đó đã để cho mọi người an tâm tu học. Càng tu nhiều càng được sớm trở về sinh tử với một tâm không còn mê chấp, thì cái cảm động đó là cảm động thật sự và một chế độ thật sự tốt lành cho nhân loại học để tiến, chứ không phải là một chế độ tạm như những chế độ mà chúng ta đã qua và không có quá yếu được. Cho nên những người tu không được sức lên trên, không được tham dự những cuộc họp đó thì không hiểu, và cứ lấy cái khoa học nói đi nói lại, rồi bay cái lề lối mình học trong trường ra thuyết tiên thuyết bạc, rốt cuộc không có kết quả, rồi tâm thân bị bệnh hoạn, người kế tiếp cũng không có khả năng nhìn theo, cũng như nó không có học. Cuộc viên này nó đã có từ bao nhiêu năm, mà sự sắp đặt của bề trên đã có từ bao nhiêu năm, bao nhiêu cuộc họp ở bên trên, kể cả thần đế đã học. Nhưng mà người thế gian còn kỳ thị, không có chấp nhận chuyện ở bề trên. Cho nên đã chuyển xuống thiên cơ của những vị tu ở Việt Nam đã viết ra những lời tiên tri rõ ràng. Chúng ta đã thấy rõ bước chân người Việt Nam đi khắp thế giới không nhiều thiệt, cũng bước vào con đường tu, không tu đạo này cũng tu đạo nào, những thức tâm Phật. Rồi đây những cái cơ cấu đó phải sửa đổi, cơ cấu đó phải kết hợp những nhân tài học tâm hợp tác xây dựng rõ ràng, lúc đó mà hướng về con đường trung lập cho mọi người có cơ hội tham gia xây dựng đất nước. Tôi đã thường nói người Việt Nam cả người dù mang quốc tịch nào cũng là người Việt Nam, rốt cuộc sự trở về sinh sản xây dựng ổn hòa và làm được dân thật sự được hưởng, thì mọi người đều ban lòng tham gia dấn thân hy sinh và đạo đức. Và thứ ba thì không lâu từ đây đến chúng ta mình thấy rất ngắn, nhưng mà ta làm được rất nhiều. Hằng ngày họ không phải làm việc, và tiên tiên phải hợp tác để làm việc, xây dựng những gì khối ấm đó trở nên thiếu lạc và tốt đẹp hơn, xây dựng thành khối mỗi người đồng ý đó, khối đó khối tương lai và nên lãnh đạo cho người Việt Nam đó. tôi không phải người đánh thích cơ, nhưng mà tôi là người đánh thích cho mọi người tu về con đường thức tâm. Thì ngày hôm nay tôi nói một phần của thiên cơ, thì tôi muốn nói chi tiết về những vị kia. Những vị kia có trách nhiệm gì đó thì có thể nói tháng ngày giờ nữa, mọi người xuất hiện là người nào họ có quyền nói. Còn tôi chỉ nói một phần để cơ hội. Các tôn giáo kia họ cũng được mắt, mà tại sao mình không được mắt? Thì tôi mắt một phần để cho mọi người thức tâm và thấy rằng hợp lý, sự tiến hóa của tâm linh và con người đều có sự hiện diện trên mặt đất, chứ không phải chết đi là mặt. Cho nên chúng ta càng tu mạnh hơn và càng tiến triển tới con đường thực chất của chính mình, tiến tới thì cộng hưởng hạnh phúc của nhân loại ở trên mặt.
Xin cảm ơn Đức Thầy. Cái niềm tin về Việt Nam trong một cái hoàn cảnh thuận lợi, đó là một niềm tin rất phấn khởi cho tất cả chúng ta. Nhưng điều kiện về Việt Nam, như Đức Thầy đã cho biết, không phải một điều kiện hoàn toàn ăn uống cũng được. Bởi vì sự trở về Việt Nam có nhiều sự lựa chọn trong đó, mà một trong những tiêu chuẩn lựa chọn đó là người có đáng về không, có nghĩa là người những cái người có muốn tu hành hay không, có thực tu không. Thì nhân tiện đây cũng xin trình với chú Minh Tề là những ai muốn trở về Việt Nam cũng giống như những ai muốn sống trên quê hương, thì cái điều kiện có và đủ là cố gắng tu. Vậy thì nhân cái khóa tu học và chuyến sống hôm nay, chúng ta cũng nên có một cái phát tâm là mạnh bạo hơn, vững vàng hơn, cương quyết hơn để tu hành, họ không tiến bộ được càng sớm để đạt được những tiêu chuẩn sau này chúng ta có thể trở về Việt Nam theo tiêu chuẩn của bên trên. Thưa Đức Thầy, con có ý nghĩ như vậy không biết?
Từ đó có sáng suốt mới là thực hiện được sự chân thành. Cho nên mình tu đây chọn làm lại con mình sáng suốt, thấy cái dung điểm rõ ràng là chúng ta mình dấn thân khi sinh đạo đức là biến thành một khói tăng đầu chân sạch là nơi người ta. Những người Việt Nam, thứ nhất là nói người Việt Nam thông cảm được. Đương nhiên người Việt Nam sẽ nói tất cả thế giới sẽ thông cảm.
Tiếp hành cảm ơn. Nhưng mà khi chúng con đang thực hành trước mặt thầy ở dưới